Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tịnh Xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như Tịnh Xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Và từ phòng phát thanh của đài 890, Thanh Thư xin kính chào tất cả quý vị, và Thanh Thư xin được gửi lời kính chào đến Sư Thích Giác Viên. Con chào Sư.
A Di Đà Phật. Sư thành chào Thanh Thư cũng như quý vị nghe đài, quý Phật cùng quý Phật từ gần xa thân mến.
Dạ, ngày hôm nay sức khỏe không Sư?
Dạ, Sư cũng được khỏe. Sư mong rằng quý vị hướng một ngày mới, mùa Phật đản sắp tới. Sư hôm nay xin giới thiệu với quý vị về cái chương trình giảng dạy Pháp Hoa, tức là bắt đầu hôm nay sư khai kinh Diệu Pháp Liên Hoa tại Tịnh Xá Ngọc Phật. Nếu quý Phật tử nào có cái duyên được rảnh thì đến mỗi tối nghe sư tụng trì kinh Pháp Hoa và giảng dạy kinh Pháp Hoa toàn thư. Pháp Hoa toàn thư sư gửi đến cho tất cả các hàng Phật tử. Sư giảng có cái chiều hơi dài, có nghĩa là vì từng chữ từng nghĩa nó khá đầy đủ, cho nên nếu quý Phật tử có thời gian cứ đến nghe học. Và hôm nay sư nói về cái thời kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Đức Phật đã nói trong thời gian 8 năm. Quý Phật tử chú ý lắng nghe. Cuộc đời của Đức Phật khi mà 19 tuổi xuất gia, rồi 5 năm học, 6 năm tham thiền, 49 ngày nhập định, ngót là 12 năm, tức là 11 năm 10 tháng, còn thiếu 2 tháng nữa là 12 năm. Đức Phật đã hoàn thành một cái sứ mệnh thiêng liêng cho chính mình là mình tu đắc đạo xong, tự mình giác ngộ lý chân, và bây giờ bắt đầu trên bước đường hành đạo để mà trợ đạo giúp đời, hồi hướng chúng, dẹp bầu tam giới, bước chân ra cùng nhau ra khỏi căn nhà lửa khổ đau trong trần thế. Thì mở đầu là cái sự nhiệm màu thiêng liêng của chư Phật mười phương, chư Bồ Tát đến chúc mừng ngày trọn lành trọn thiện của một con người thoát khỏi qua biển khổ, và còn có thời gian 49 năm sau đi làm ích lợi cho tất cả chúng sanh, 12 năm làm lợi ích cho mình và 49 năm lại làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, lưu lại cho đời là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trước khi nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa 8 năm thì Đức Phật đã nói kinh Đại Bát Nhã 22 năm. Trước khi nói kinh Bát Nhã là Phật nói kinh Phương Đẳng 8 năm. Trước khi nói kinh Phương Đẳng 8 năm, Đức Phật nói kinh A Hàm 12 năm. Trước khi nói kinh A Hàm 12 năm là ngày đầu tiên Đức Phật đáp ứng nhu cầu cho các từng trời là chư Bồ Tát, chư Thiên ở các cõi trời đến hỏi đạo. Ngày mở cái hội đó gọi là hội Hoa Nghiêm 21 ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng, Sư Phật Ấn Độ. Vậy thì, như quý Phật tử đã từng nghe Chư Tôn Đức giảng dạy năm thời nói kinh của Đức Phật, thì thời đầu tiên là thời kinh Hoa Nghiêm 21 ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng, Sư Phật Ấn Độ. Cây Bồ Đề thứ nhất là Đức Phật ngồi nhập định. Cây Bồ Đề thứ hai là thể hiện cái sự tu đắc đạo cho mọi người được biết. Cây Bồ Đề thứ ba là nơi Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. Sau khi nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày xong, Đức Phật mới đến núi Khổ Hạnh Lâm, nơi Đức Phật ngồi tu 6 năm với năm anh em ở nhà Kiều Trần Như. Bây giờ Đức Phật mới thuyết cái thời pháp đầu tiên cho người trần thế, đó là năm anh em ở nhà Kiều Trần Như. Vậy thì cái hội Hoa Nghiêm thứ nhất, Đức Phật không ở đó cho người trần thế. Nhắc đi nhắc lại cái hội Hoa Nghiêm đó, trong một cái đoạn đường dài, khi có người hỏi đến, thì chẳng hạn như sao lại phát một kiện liên trắc gì ở trong kinh có đề cập đến, đều là những lời nhắc đi nhắc lại của thời Hoa Nghiêm kinh, chứ không phải là thời Hoa Nghiêm kinh. Còn thời Hoa Nghiêm kinh là thầy nói chỉ có 21 ngày thôi. Sau 21 ngày đó, ngài mới đem cái cốt tỷ của Hoa Nghiêm đó là Tứ Diệu Đề. Cái thời pháp đầu tiên là thời pháp Tứ Diệu Đề, nói cho năm anh em nhà Kiều Trần Như nghe. Sau khi nghe được, biết rõ cõi đời thế gian đô thị giả dạng sự tổng hoàng không, nghiệp báo của mình nhiều đời nhiều kiếp mình tự tạo ra, xây dựng cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên, thiên đường, địa ngục đều do nơi mình xây tạo. Biết được như vậy rồi mới đi theo con đường chánh đạo vào trong chánh định để mà buông xả tất cả, trả về không. Thì trở lại với cái tâm chân như di diệu màu nhiệm chân không, thì năm anh em anh nhà Kiều Trần Như đều đắc là A-la-hán. Thế là từ đó mới bắt đầu có tăng, tức là năm anh em anh nhà Kiều Trần Như, sau đó là sau lại phát một kiện liên đại tổ sư Ca Diếp cùng ông Gia Xá, 30 chàng trai thanh niên, 30 người công nhân xuất gia một lần tại cái sông Hằng. Gia đình của ông Gia Xá là 69 người xuất gia một lượt. Từ đó cái đoàn tăng khởi điểm tại vùng sông Hằng Gia Xá, mới qua đến Lộc Gia Quyển, Đức Phật trùng tiên lập lại cái lời Tứ Diệu Đề. Tại chỗ đó được vua quan tướng tá, quân dân giàu nghèo sang hèn đều cùng nghe. Thì cái thời pháp đó nhắc lại thời pháp đầu tiên và hướng dẫn cho mọi người tu tập cái thời pháp đầu tiên, đó gọi là Tứ Diệu Đề. Và sau cái thời đó, tức là Đức Phật kéo dài cái thời gian là 12 năm nói kinh A Hàm, nó gồm chứa tất cả những cái tướng tánh thế gian, xã hội, con người, đạo pháp, Đức Phật nói đầy đủ trong thời gian kinh A Hàm. Thì nếu ai có thời gian mà tìm hiểu đọc học được kinh A Hàm đó, thì quý vị có thể đến tỉnh sáng học Phật này mặc sức mà đọc, để rồi hiểu Đức Phật nói gì trong thời gian 12 năm đó. Sau thời gian 12 năm đó, Đức Phật mới thấy ra rằng tất cả chúng sanh đó có nhiều căn cơ trình độ, nhưng mà có thể dốc toàn lực đi theo một hướng đi giác ngộ về giải thoát, là một hướng đi khất sĩ Ta Bà Du Tăng. Rồi đó mai đây thì ai cũng có thể xuất gia để mà ra khỏi căn nhà lửa, cửa nhà nhốt phạt, miếng ăn hành hà, khỏi phải cái tình trạng cột trói lẫn nhau ở trong cái căn nhà đời trần thế nữa. Cho nên Đức Phật mới nói thời kinh Phương Đẳng, tức là dập một hướng đi, lấy Bát Chánh Đạo làm căn bản. Đó là cái cốt tỷ của Bát Chánh Đạo. Từ đó, tức là sau cái thời gian nói 8 năm cộng với 12 năm là 20 năm, Đức Phật mới xả bỏ cái con đường Bát Chánh Đạo. Bởi vì chúng sanh chấp có đạo này, đạo kia, đạo nọ, mà không hề biết cái tánh không bắt đức lợi nhân thiên, không biết cái sự buông xả tất cả trả về không, buông được thì đắc đạo, xả được thì thành công. Thế là Đức Phật mới giảng dạy 22 năm nữa là 44 năm, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đà. Cái thời mà Phương Đẳng, Đức Phật dập một hướng đi để cho con người ta thấu rõ được bát chánh đạo, và Đức Phật toát ra một cái ekip nhiệm màu, đó là cái cốt tỷ thập nhân duyên. Như vậy thì thời Hoa Nghiêm có cái cốt tỷ tứ diệu đề, mà thời A Hàm lại có cái cốt tỷ là bát chánh đạo, rồi thời Phương Đẳng là có cái cốt tỷ là thập nhân duyên. Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xuất, xuất duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Hay là Đức Phật diễn đạt một cách trực tiếp cho tất cả mọi người. Và sau đó Đức Phật mới nói Kinh Bát Nhã, rút gọn lại là lục độ ba la mật. Bố thí trì giới dẫn nhục tinh tấn thiền định và trí huệ. Vậy thì sau cái thời Bát Nhã ba la mật rút ra cái cốt tỷ lục độ ba la mật đó rồi, thì Đức Phật mới nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và khi nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 8 năm, thì Đức Phật lại rút ra một cái tinh tí của Diệu Pháp Liên Hoa, đó là Thất Bồ Đề. Vậy thì thường thường mình học đó, mình rút gọn đó là Thất Bồ Đề và Bát Chánh Đạo, Thập Nhân Duyên, lục độ ba la mật, là cái cốt tỷ mình thấy rõ được tứ diệu đề, Bát Chánh Đạo, Thập Nhân Duyên, lục độ ba la mật, rồi Thất Bồ Đề, thì năm cái phần cốt tỷ này là nó gồm chung lại thành tựu một cái pháp gọi là viên tròn trọn vẹn. Nghĩa là trên trời tu cũng được, dưới đất tu cũng được, cá rồng thú người, nam nữ giàu nghèo sang hèn, da đen da trắng da màu gì tu cũng được hết á, không có phân biệt nam nữ giàu nghèo sang hèn gì cả. Đó gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy thì cái Diệu Pháp Liên Hoa đặc biệt là cái câu Đức Phật khuyên nương tựa lẫn nhau mà sống, đời sống con người có cái chỗ nương tựa lẫn nhau. Vậy thì thí dụ như là cô Thanh Thư làm ở trên đài thì cũng phải nương tựa vào những người ta gửi chương trình đến. Chẳng hạn như sư nói chuyện hôm nay mới làm việc với Thanh Thư và Thanh Thư làm việc với sư, phải vậy không?
Dạ phải.
Do đó cho nên cái sự nương nhau mà sống. Và có ai không nương nhau mà sống không Thanh Thư?
Không, ngày xưa đó là ít lắm sư hả?
Từ xưa tới giờ chưa thấy ai không nương nhau. Thí dụ như mà hồi nhỏ mình nương ấy, nương cha mẹ mình mới có thân này. Và khi lớn lên, nhất là Thanh Thư mà lập gia đình thì Thanh Thư phải có nương gia đình là đó. Vậy thì mình muốn đi qua biển cả lớn thì mình phải nương máy bay. Mình muốn đi đường xa xa xôi, thí dụ như Thanh Thư từ cái đài muốn chạy tới tỉnh Sáng Ngọc Phật thì phải đi xe. Phải không nè? Như vậy thì khi mà làm trên đài thì Thanh Thư còn phải giao thiệp rất là nhiều hạng người, nhiều lớp người, nhiều cái công trình nữa. Như vậy thì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là trải qua một cái thời kinh nghiệm sâu sắc trăm ngàn muôn ước kiếp, thấy ra cái sự nương nhau mà sống thì nó là cái hữu ích quá lớn. Vậy thì cái nương nhau mà sống đó, Đức Phật chia làm ba lớp. Lớp thành Phật, lớp làm Bồ Tát và lớp hiền thánh tăng. Lớp thành Phật rồi thì Bồ Đức từ bi cứu giúp tất cả chúng sanh. Thí dụ như bây giờ trong chùa thường có hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát là vị có cái nhành dân liễu và có cái tịnh bình, thường hay cứu cho tất cả chúng sanh cây ngã đá lăn, mưa bão chìm thuyền, hoặc là gặp thú dữ trùng độc, hoặc là bị người ta húng hiếp. Ai mà niệm đến Quan Thế Âm Bồ Tát thì Ngài thể hiện đến nhiều thân hình, hoặc là hiện tế quan, hiện là công an, cảnh sát, hay là hiện bất cứ hình ảnh nào miễn cứu được mình thì thôi. Thì cái đó là những gì Phật đã thành rồi, thì ứng hiện trong đời, chỗ nào cũng có Phật, ngọn cỏ, cành cây, kẻ đá, bất cứ chỗ nào cũng có Phật. Khi mình nghĩ đến Phật là có Phật ứng hiện liền, không phải đợi tới đi đâu xa. Vì vậy cho nên đối với Phật đã thành rồi thì ứng hiện trong đời, chỗ nào cũng có Phật. Vì vậy cho nên người mà tín ngưỡng Phật Pháp thì người ta thấy mười phương tất cả đều là có Phật cả, không phải chỗ nào mà không có. Cho nên Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dành một phẩm gọi là Phổ Môn Quán Thế Âm, đặc biệt để cứu khổ ban vui cho đời. Vậy thì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nêu bật là cái sự nương nhau mà sống. Vì vậy cho nên chư Bồ Tát sống trong cõi đời này muốn làm cái hạnh Bồ Tát từ thiện xã hội để giúp cho nhân quần xã hội được cái sự tốt lành đó. Xưa kia có một cặp cô độc trải dàn mua đất, trước khi trải dàn mua đất các tỉnh xá thì ông có cái gọi là làm từ thiện giúp những người neo đơn, cho nên được nổi tiếng thời đó gọi là cặp cô độc, nghĩa là đem cơm tiền giúp cho người neo đơn khốn khổ, người cô đơn, người nghèo khổ đó, nên được người ta ca ngợi là một vị trưởng giả cấp cô độc. Thế là bây giờ sau khi ông hiểu được mình bố thí vật chất không là bao nhiêu, mình bất quá bố thí dùng này thôi chứ bao nhiêu cái chỗ khác làm sao bố thí được, mà mình có vật chất, dẫu rằng mình có nhiều xe vàng chăng nữa, bố thí hết rồi cũng thôi, không bằng bố thí pháp như Đức Phật. Cho nên ngài mới xuất gia, được Đức Phật đặt pháp danh là Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề dịch nghĩa là huệ mạng, nên gọi chung là huệ mạng Tu Bồ Đề. Như vậy thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có thọ ký cho ông Tu Bồ Đề thành Phật, hiểu là danh tướng. Danh tướng mình đọc trải giọng gọi là danh tiếng. Danh tiếng lẫy lừng từ ngàn xưa tới giờ, ông cấp cô độc trải dàn mua đất các tỉnh xá cho Phật để nó thuyết pháp. Đó. Thì như vậy là cái danh tướng ở trong cõi đời này thì ai ai cũng biết phải có nương tựa lẫn nhau mà sống. Đó là cái phẩm tựa đầu đề kinh của Diệu Pháp Liên Hoa gọi là tổng hiển tổng trì. Cho tất cả mọi người nếu trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà ai ai thuộc lào hiểu ý tứ ở trong cái nội dung của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì rất là hay. Mà trong chỗ đó nó có cái bí mật như thế này. Cái ông Bồ Tát tên là Cầu Danh. Cái ông này thường hay đến nhà sang già mà quên mất việc đọc tụng, thường cúng dường Tam Bảo hộ trì Phật Pháp, cho nên được Đức Phật thọ ký cho sau này được thành Phật, hiểu là Phật Di Lặc. Đó. Phật Di Lặc là Phật chưa thành nha Thanh Thư, chứ không phải thành rồi đâu nha.
Dạ.
Và bây giờ đó là mình thấy cái ông Cầu Danh mà lại được thành Phật thì cái này hơi kéo, hơi kỳ, nghe nó hơi trái lỗ tai quá. Cầu danh, cầu lợi mà sao được thành Phật. Thật ra thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa dùng chữ, dùng nghĩa, dùng ngữ, dùng pháp là để tỏ lên cái ý, cái mật ý của Phật. Mà mật ý của Phật nói là cái ông Cầu Danh đó, chữ danh nghĩa là tánh đó, danh tức là tánh, Cầu Danh tức là cầu thấy tánh thành Phật. Mà trong ý cái lời kinh thì nói là ông Cầu Danh sẽ được thành Phật. Mà mình hiểu cái ý nghĩa của Phật muốn nói, cái danh làm sao mà thành Phật được, mà cái tánh mới là thành Phật. Tức là cái tánh hiền lành, cái tánh nhân từ quảng đại, cái tánh lễ hiếu thiện nền, cái tánh mà tốt đẹp, cái tánh mà nó gần giống như cái tánh thanh thư vậy đó. Thanh tức là thanh tịnh, phải không?
Dạ.
Thế như vậy là một cái kho tàng vô giá của mỗi con người, đó gọi là đức tánh Như Lai. Đức tánh Như Lai còn có tên là Phật tánh. Vậy thì mình cầu danh tức là cầu thế tánh, mà tánh này thì ai cũng có sẵn. Quay trở lại với chính mình, cầu cái ông Phật tánh ở trong lòng của mỗi người, thì da đen, da trắng, da đỏ, da màu, người nghèo, người giàu, nam, nữ, trẻ, già đều sẵn có ông Phật an trí sẵn rồi trong đó. Nếu 7 tỷ người trên thế gian này đều có 7 tỷ ông Phật nằm ở trong lòng của mọi người sẵn có. Mà không riêng gì loài người, mà loài cá dưới biển cũng có, loài kiến bọ sâu đều có, nghĩa là cái loài vô tình như cỏ cây đều có, nghĩa là sự sống là sự nương nhau mà sống. Vậy thì cái sự sống nó có cái bản chất sống gọi là Phật tánh. Vậy thì cái bản chất sống này, chỗ nào có sự sống là nơi đó có Phật tánh. Vậy thì sự sống của đất, sự sống của lửa, sự sống của cây cỏ, sự sống của các loài chim cá thú người, kể cả bọ bay mái cửa đều có Phật tánh. Vậy thì trở về với Phật tánh á, thì nếu ai mà trở về một cách trọn vẹn, có nghĩa là buông xả tất cả, trở về không, im lặng á, thì ông Phật tánh của mình lúc bây giờ ông mới là hiện lên, ông mới thở phào, ông nói dữ hồn, bây giờ này thành từ nó mới cho tôi làm việc, chứ để ông thôi nó đem tiền bạc vàng nhà cửa nó đè tôi không có ngóc lên nổi. Bây giờ đó là ông Phật ông đứng ra ông trang trí, không cần mình phải đi đến thẩm mỹ viện mà gương mặt của mình lóng lánh, tầm mắt của mình nhìn xa gọi là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần cảnh thông, dứt hết tất cả phiền não gọi là lậu tận thông, đầy đủ tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh, Có nghĩa là mình biết được quá khứ, hiện tại, thượng thông, thiên đường, hạ triệt địa phủ, vừa rõ nhân gian. Là tại vì ông Phật này là ông Phật chưa thành, mà khi mà thể hiện ông thành ra rồi thì đồng với mười phương chư Phật, Phật trước, Phật sau, đồng có một thôi. Do đó cho nên ông Phật của Thanh Thư và ông Phật của Sư Giác Viên này đồng nhau. Nhưng cái điều là Thanh Thư lười biếng không chịu tu, thành ra Thanh Thư còn là Thanh Thư. Còn khi mà Thanh Thư chịu tu rồi đó, đôi khi Sư Giác Viên tu còn không kịp nữa. Bởi vì sao? Bởi vì xe đời cũ không bằng xe đời mới. Sư tu lâu quá, sư cũ vậy đó. Và quý vị sau này tu mới hơn, có lẽ là tu còn nhanh hơn sư nữa đó. Bởi vì xe đời cũ nó hơn xe đời mới mà. Đó, do đó cho nên mấy người tu sau này có được cái phước quá lớn như Thanh Thư bây giờ. Để vô tu có sư tiếp độ cho sướng quá. Chứ hồi đó sư tu cực khổ lắm. Tại ông Phật cũng vậy, cực khổ lắm. Vậy thì bây giờ đó, quý vị biết cái sự nương nhau mà sống trở lại với cái Phật tánh với chính mình, thì đó là nội dung của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Từ mở đầu cho đến kết thúc, sau cùng kết luận lại, thì ai ai cũng có thể thành Phật và có quyền thành Phật. Là muốn thành Phật chỉ cần buông xả tất cả trả về không, coi như mình đã chết rồi. Thí dụ giống như là Haiti động đất sụp đất chết sạch rồi, ở bên Nhật là đã là trôi ra sông hết rồi, vậy đi, coi như vậy mình đã chết. Thì mình sẽ được ông Phật ở trong này dạy ra, ông Phật sẽ nói là: này Thanh Thư, thế gian đô thị giả, dạng sự tổng hoàng không. Phật, ông Phật sẽ khai cho Thanh Thư này được nhiều tiền nè, sức khỏe nè, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ nè. Đó, Thanh Thư có chịu không? A Di Đà Phật. Thì sư nói như vậy, quý vị nào có thắc mắc gì muốn hỏi thì sư sẽ giải đáp cho A Di Đà Phật.
Vâng, kính thưa quý thính giả, chương trình Phật Pháp Mở Rộng ngày hôm nay cũng đã gần hết giờ rồi, cho nên nếu quý vị nào vừa nghe bài giảng của sư, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc quý vị muốn biết thêm chi tiết về cái chương trình mà sư vừa nói bắt đầu từ ngày hôm nay, quý vị có thể liên lạc với Tịnh Xá ở số điện thoại là 972-272-6291, 972-272-6291, hoặc quý vị có thể liên lạc với số điện thoại cầm tay của sư là 469-278-1809, 469-278-1809. Một lần nữa, nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi liên lạc với Tịnh Xá. Như lời sư nói ngay từ ban đầu thì quý vị ngày hôm nay bắt đầu có một lớp dài Phật Pháp phải không thưa sư? Dạ, có mời sư gửi lời chào cuối cùng đến chương trình ngày hôm nay thưa sư.
A Di Đà Phật, hôm nay sư bắt đầu giảng dạy Diệu Pháp Liên Hoa, thì mong rằng quý Phật tử nương tựa vào Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát chứng minh cho những ai hướng về giới Diệu Pháp Liên Hoa, thì sở cầu sở ý sớm được thành tựu như ý tốt đẹp, thân khỏe mạnh, tâm an lạc, trí huệ sáng suốt, để hưởng thọ được cái sự nhiệm màu của Diệu Pháp Liên Hoa. Xin chúc lành tất cả quý Phật tử gần xa được giảng sự an lành thành công tốt đẹp như Diệu Pháp Liên Hoa. A Di Đà Phật.
Dạ, con kính chúc sư nhiều sức khỏe và con gặp lại sư vào tuần tới.
A Di Đà Phật.